Tình dục và tội phạm. Tội phạm tình dục có nghĩa là gì?
Một số hình thức ứng xử xác định luôn mang tính vi phạm pháp luật. Trong nhóm đó, phải kể đến quan hệ tình dục sex giữa những người có quan hệ họ hàng gần cận, ví dụ như với cha hoặc mẹ, với anh em trai, với chị em gái, với một người chú hoặc một người cô, người ta gọi đó là hành động loạn luân. Hành động đó luôn là trái luật, bất kể ở lứa tuổi nào. Nếu có ai trong mối quan hệ gia đình gần cận, kể trên mà chung đụng vào cơ thể bạn theo hướng tình dục, thì có nghĩa là con người đó có hành vi phạm pháp và bạn cần phải tố cáo hành vi này với cảnh sát. Hơn nữa, tất cả những gì làm tổn thương đến cơ thể và tâm hồn một con người cũng đều là hành vi phạm pháp và có thể bị pháp luật trừng trị. Ở đây, ta muốn nói đến động tác quấy rối tình dục, cưỡng ép quan hệ tình dục hoặc các hành động tình dục khác đi ngược lại ý muốn của người kia. Nếu một chuyện như thế xảy ra với bạn, thì luật pháp sẽ đứng về phía bạn. Còn nếu bạn cưỡng ép một thiếu nữ hay phụ nữ phải thực hiện hành vi quan hệ tình dục ngược lại ý muốn của cô ấy, thì có nghĩa là bạn vi phạm luật pháp.
Pornography, hardcore, softcore, văn hóa phẩm khiêu dâm là gì?
Văn hóa phẩm khiêu dâm là tranh ảnh hoặc phim có nội dung xoay quanh động tác quan hệ tình dục, đa phần thì bộ phận sinh dục của người phụ nữ và của người đàn ông được trình bày rất gần, trong cận cảnh. Nội dung cũng khá nặng ký, phụ nữ với những người phụ nữ khác, đàn ông với nhiều phụ nữ đồng thời, cặp đôi này với cặp đôi khác, họ nhào lộn trên giường trong tất cả những vị thế bình thường và bất bình thường. Không có những cử chỉ dịu dàng hoặc cảnh yêu đương trìu mến. Softcore hoặc soft porno là khái niệm chỉ loại phim nơi động tác quan hệ tình dục chỉ được diễn kịch hoặc nói tới một cách bóng gió. Trong các bộ phim hardcore thì người ta xông thẳng vào vấn đề. Mọi thứ đều là động tác thật và từng chi tiết đều được chỉ ra rõ ràng trong cận cảnh. Đáng tiếc là không hiếm khi có cả những kiểu cách bạo lực được áp dụng. Hình ảnh phụ nữ trong các bộ phim này luôn ở vai trò bị kỳ thị. Mike, 16 tuổi. Em rất thích xem phim porno, phần vì tò mò, phần vì người ta có thể học được các tư thế và kỹ thuật. Phim porno làm em khá hưng phấn, mặc dù về mặt nội dung thì đa phần là cực kỳ ngu ngốc. Chắc chắn trong cuộc sống cũng có một số người, đa phần là đàn ông, sử dụng phim ảnh gợi dục để tìm nguồn cảm hứng tình dục. Người ta có thể chấp nhận việc đó. Nhưng mặt khác, những phim ảnh gợi dục truyền tải một hình ảnh hết sức sai lệch về tình dục và tình ái. Bởi phụ nữ, trong những đoạn phim như thế, là những thực thể luôn thèm thuồng giây phút đàn ông ấn dương vật vào âm hộ của họ, để rồi buông ra những tiếng la khoan khoái, hoang dã. Còn dương vật của người đàn ông thì có vẻ như không bao giờ biết mệt mỏi, thật trái ngược hoàn toàn với đời sống thật, mà hoạt động như một cái máy. Các diễn viên khiêu dâm giả vờ các cảnh cực khoái để kích thích người xem, nhưng để đạt được một lần quan hệ yêu đương mang đến sự thỏa mãn cho cả hai người như những gì bạn tưởng tượng, người ta phải có tình cảm, có những động tác vuốt ve âu yếm và cả những nỗi đam mê với nhau. Tất cả những điều này không có trong phim khiêu dâm. Nice, 17 tuổi. Trong các phim sex mà em xem, mọi thứ được bày ra quá sống sượng, khiến em chẳng còn hứng thú. Ở đó, hoàn toàn chẳng còn chỗ cho trí tưởng tượng của mình. Nếu bạn tò mò, thì cứ đơn giản một lần xem thử một đoạn phim như thế. Có lẽ là cùng với bạn bè, với bạn tình của mình, hoặc với cả cha mẹ, nếu đó là những bậc cha mẹ hiện đại và cởi mở. Sau đó, hãy tự xây dựng nên nhận xét và ý kiến của chính bản thân mình. Chừng nào câu chuyện chỉ xoay quanh những đoạn phim porno bình thường, nơi có những con người quan hệ tình dục với nhau, thì đó không phải là chuyện trầm trọng. Ai cũng muốn xem một lần cho biết, không có gì đáng chê trách cả, nhưng cũng nên tự hỏi mình một cách trung thực và thẳng thắn, liệu phụ nữ có bị những loại phim như thế gây tổn thương và bị hạ xuống làm đối tượng tình dục. Christian, 15 tuổi. Em sẽ không bao giờ xem phim porno cùng bạn gái em. Như thế sẽ quê cực kỳ. Nhóm bị coi là tội phạm bao gồm những hình ảnh hoặc phim khiêu dâm chỉ ra cảnh ép buộc hoặc lạm dụng trẻ em hoặc trẻ vị thành niên cho những hành vi tính dục. Chỉ riêng việc chứa giữ những đoạn video đó tại Cộng hòa Liên bang Đức đã là một hành vi bị cấm kể từ tháng 7 năm 1994. Các loại phim khiêu dâm nặng ký, hardcore, trình bày con người dưới dạng đối tượng bị làm nhục hay bị cai trị bằng bạo lực cũng là sản phẩm phạm pháp. Việc sản xuất và truyền bá những sản phẩm như thế có thể bị pháp luật trừng trị. Nhưng trong thực tế thì cái chợ đen này vẫn phát triển, bởi đáng tiếc là trong xã hội vẫn còn một số kẻ thấy sung sướng khi nhìn người khác đau khổ.
Mại dâm, cái nghề cổ nhất của thế giới.
Từ xưa đến nay, khắp thế giới đều đã luôn có những người bán tình dục, có nghĩa phụ nữ và đàn ông bán cơ thể đổi lấy tiền. Ở đây không có tình yêu mà là một vụ làm ăn thuần túy. Khái niệm mại dâm trong ngôn ngữ phương Tây là prostitution, có gốc từ tiếng Latin prostitute, có nghĩa là bán. Chắc là bạn cũng biết những khu đèn đỏ, đã từng nghe kể về nó hoặc đã từng nhìn thấy nó xuất hiện dưới dạng hậu trường của một bộ phim hình sự trên truyền hình. Trong khu vực đó, bạn thấy phụ nữ trong những bộ quần áo khiêu gợi đứng bên rìa đường, gọi là gái đứng đường, và mời mọc dịch vụ yêu đương với những người lái ô tô qua lại. Khách hàng thường là đàn ông, người ta gọi họ là kẻ mua dâm. Một số gái điếm thậm chí còn chờ khách trong những cái gọi là massage salon hoặc trong các khách sạn thuê theo giờ, các call girl gái gọi thì làm việc trong căn hộ và có thể được đăng ký bằng điện thoại. Gái điếm hạng sang thường hoạt động trong một số quán bar hoặc câu lạc bộ đặc biệt. Ngoài hoạt động cung cấp dịch vụ tình dục này, nhiều phụ nữ trong số đó có một cuộc sống hết sức bình thường. Một số thậm chí còn có chồng, có con. Họ thấy công việc của họ là một công việc làm ăn như bất kỳ công việc làm ăn nào khác và cũng thực hiện cái công việc này để kiếm tiền. Họ muốn kiếm thật nhiều tiền và dành dụm để sau đó có thể bỏ nghề. Thế nhưng, hiện thực thường khác hẳn. Đa phần các cô gái điếm phải đứng dưới sự bảo trợ của các tay ma cô và bọn ma cô này chiếm phần lớn thu nhập của họ. Một mặt thì đám ma cô quả cũng có canh chừng để các cô gái điếm của họ không gặp rắc rối. Nhưng mặt khác, đám này thường cư xử rất tàn bạo để ngăn những phụ nữ đó, có thể được coi là tiền vốn của bọn chúng, bỏ nghề. Không hiếm khi xảy ra chuyện bọn ma cô bán gái điếm cho nhau. Đối với đa phần những phụ nữ đó thì giấc mơ về một cuộc sống hết sức bình thường bên ngoài khu hoạt động sẽ không bao giờ thành hiện thực. Những ai đã sa chân vào đó đa phần không thể thoát ra. Những phụ nữ làm nghề bán dâm luôn mang trong mình một mối hiểm họa lây nhiễm bệnh tình dục hay AIDS cực cao. Nguyên nhân nằm ở chỗ rất nhiều người mua dâm vẫn bỏ ngoài tai lời cảnh báo và đòi hỏi phải được phục vụ không có bao cao su. Ngược lại, những người đàn ông đó cũng chịu mạo hiểm bị nhiễm bệnh từ gái điếm. Rất nhiều đàn ông trong số họ đã ngấm ngầm lây bệnh sang cho vợ mình hoặc người yêu một cách vô ý thức. Nguy cơ nhiễm bệnh AIDS đặc biệt lớn trong mảng mại dâm ma túy, nơi đó có rất nhiều con nghiện nữ vị thành niên kiếm tiền để mua ma túy. Cơ thể của họ đã bị ma túy làm cho yếu ớt và môi trường sống của họ đa phần là chẳng mấy vệ sinh. Tất cả những yếu tố này khiến họ trở thành nạn nhân lý tưởng cho con virus giết người. Họ có thể nhiễm virus qua một chiếc kim tiêm đã được sử dụng, cũng như trong quá trình hành nghề mại dâm, và có thể lây bệnh cho khách hàng qua những lần quan hệ tình dục không dùng bao cao su. Đa phần các cô gái nghiện ma túy cũng là người HIV dương tính. Cái đó thì khách hàng của các cô cũng biết. Những người đàn ông biết như vậy mà vẫn muốn có những lần quan hệ tình dục không dùng bao cao su chỉ với giá rẻ mạt là những người vô trách nhiệm. Nếu những người ấy mà đang sống gắn bó với một bạn tình, thì họ có thể lây sang cho người yêu hoặc vợ của mình một cách vô ý thức, ngoài mong muốn. Và người phụ nữ này hoàn toàn không có khả năng ngừa bệnh, bởi thường là cô ấy không hề biết rằng người đàn ông của mình đến chỗ gái điếm. Và chắc chắn đó cũng là một lý do tại sao bệnh AIDS càng ngày càng phổ biến hơn trong phái nữ và những người bình thường. mặc dù các cô gái điếm cung cấp cho xã hội một dịch vụ nặng ký bằng cách làm cái van tình dục cho những người đàn ông đó, bởi nếu không thì những bức bách tình dục có thể được xả ra bằng cách hãm hiếp những người đàn bà của mình hoặc những người đàn bà xa lạ. Nhưng các cô gái bán hoa luôn chỉ được người ta chứa chấp một cách miễn cưỡng. Họ bị rất nhiều người khinh thường và coi là đồ rác rưởi. Những gã trai đường phố là những người bán dâm nam, tìm khách hàng trong hàng ngũ những người đồng tính, trong các quán bar tương ứng, tại những nơi công cộng hoặc những khu vệ sinh, trước các rạp chiếu bóng và trên các sân ga. Giống như gái mại dâm, nhóm trai mại dâm đứng đường là nhóm thấp nhất trong ngành mại dâm. Callboy, trai gọi, hoạt động và cung ứng dịch vụ theo đơn đặt hàng bằng điện thoại là nhóm được xếp vào tầng lớp sang trọng. Trò làm ăn của dân đứng đường là kết quả từ tình trạng cô đơn của rất nhiều người đàn ông đồng tính. Những người đàn ông đồng tính lớn tuổi này không có ngoại hình đủ trẻ trung và hấp dẫn để tự tìm cho mình được một mối kết nối trong môi trường đồng tính vốn hướng ngoại. Những người đồng tính sống cô đơn, vì thế muốn tìm thấy trong những chàng trai đứng đường một đối tác để cùng trải nghiệm bản năng tình dục của mình. Thường thì bản thân những gã trai đứng đường hoàn toàn không có khuynh hướng đồng tính. Nhiều người thậm chí ghê tởm khách hàng của mình và chỉ muốn tiền của họ mà thôi. AIDS đối với nhóm mại dâm nam còn là một vấn đề trầm trọng hơn so với nhóm mại dâm nữ. Bởi kể cả trong khu vực này cũng có rất nhiều người đàn ông muốn quan hệ tình dục không dùng bao cao su, vì quan hệ của họ thường được thực hiện bằng đường hậu môn, rất dễ xảy ra những vết xước, chảy máu, nên hiểm họa lây nhiễm đối với cả hai người quan hệ là rất lớn. Nó có thể trở thành một trò chơi giết chóc. Đến gặp gái bán hoa có phải là một nỗi nhục không? Không ai làm điều đó công khai. Mặc dù vậy, mại dâm từ xưa đến nay vẫn là một trò làm ăn phát triển. Từ các chính trị gia, các ngôi sao truyền hình và điện ảnh, đàn ông giàu và nghèo, những người độc thân, những người có vợ có con, cũng như những người cực trẻ và những người cực già, tất cả đều có mặt với một tỷ lệ tương đương nhau trong nhóm khách hàng của các cô gái bán hoa. Đa phần đàn ông thường nói dối khi người ta hỏi họ liệu họ có đến chỗ các cô gái bán hoa hoặc là có xem phim pornos gợi dục. Tất cả những chuyện đó xảy ra trong bí mật. Thực ra thì chính cái trò đạo đức hai mặt này mới là chuyện đáng nhục nhã, chứ chẳng phải cái nghề mà những người phụ nữ làm với những người đàn ông đói khát tình dục, những người mà thường xuyên, như ta đã nói tới nhiều lần, thậm chí sẵn sàng trả thêm tiền để họ không cần phải sử dụng bao cao su, và họ làm điều đó khi đã biết đến hiểm họa bệnh AIDS. Nếu cả bản thân bạn cũng có lần có nhu cầu tìm đến chỗ một cô gái điếm, thì đó không phải là một chuyện vô đạo đức, cũng chả phải là một điều nhục nhã. Xin nhớ, hãy tìm thông tin trước đó, ví dụ như trong bạn bè bạn, trong mọi trường hợp nhất thiết, phải né tránh các vụ mại dâm đầu đường. Để tự bảo vệ cho bản thân mình, bạn cần phải bỏ qua các khu vực màu xám nằm cận kề con nghiện ma túy, và phải bảo vệ bạn trước đó trước hiểm họa của bệnh AIDS. Mại dâm và tội phạm cấu kết với nhau rất chặt chẽ, và cái hiểm nguy bạn sẽ bị người ta rút tiền ra khỏi ví hoặc bị lừa trong một hình thức khác là rất lớn. Hầu như đứng đằng sau mỗi một cô gái điếm đều là một gã ma cô, và cái đám đàn ông đó không biết đến tha thứ hay thương hại là gì. Nếu có bất kỳ một thứ gì không hợp ý với chúng, trong mọi trường hợp, bạn không bao giờ được phép bỏ không dùng bao cao su. Các cô gái bán hoa thậm chí sẽ còn yêu cầu bạn dùng bao cao su, và nếu không có thì sẽ không bắt đầu một vụ làm ăn với bạn. Những vụ tới các cô gái bán hoa cần phải được coi là ngoại lệ, chứ không phải là trường hợp bình thường. Ở đó, bạn chỉ được làm quen với thứ tình dục nhanh chóng và hời hợt. Thứ đó thường là sẽ không có với một bạn tình tử tế thực thụ. Phụ nữ đa phần sẽ cảm thấy bị tổn thương và cay đắng khi họ biết rằng bạn tình của họ quan hệ với gái mại dâm. Họ cảm nhận điều đó là một sự phản bội lại tình yêu của họ. Điều này có thể dẫn đến những mâu thuẫn lớn trong quan hệ. Nhưng tại sao đàn ông vẫn đến chỗ các cô gái bán hoa? Một nguyên nhân chắc chắn nằm trong nhu cầu tình dục mạnh mẽ hơn của họ. Một số đàn ông tìm ở các cô gái bán hoa sự tình dục mạnh mẽ mà họ không có được ở nhà, hoặc là bản thân họ có khuynh hướng ngã về những kiểu làm tình đặc biệt. Những người khác chỉ đơn giản tìm một sự thỏa mãn nhanh chóng hoặc là một sự đổi gió. Nhiều khi, cánh đàn ông đến gặp gái bán hoa cũng chỉ muốn trút bầu tâm sự. Rất ít khách hàng muốn có tình dục bình thường đối với các cô gái mại dâm. Cả sự dịu dàng, gần cận, âu yếm cũng không. Nhiều người trong số họ không bị thúc đẩy bởi lòng ham thích mong muốn mà đang chịu một sức ép nội tâm. Các cô gái bán hoa kể rằng không hiếm khi họ phải nhục mạ và đầy ải những ông khách hàng. Nguyên nhân cho vụ này đa phần được chôn vùi trong tuổi ấu thơ, ít nhất thì những người đàn ông đó cũng là những người không có cảm giác đầy đủ về giá trị bản thân và bị ám ảnh bởi những nỗi tự ti lớn. Thường thuở nhỏ, họ chẳng được âu yếm quan tâm mà chỉ nhận đòn roi, và thứ đòn roi đó được người lớn định nghĩa là tình thương. Khi đến với một cô gái bán hoa, họ lại bỏ tiền ra mua lại những gì mà họ đã quen từ thuở ấu thơ. Họ đã quen cái việc mỗi khi làm bất kỳ một điều gì sai trái là sẽ bị trừng phạt ngay lập tức, mà không cần và không có cơ hội tìm hiểu, tranh cãi hay giải thích.
Mại dâm với trẻ vị thành niên, dạng hình nhục nhã tồi tệ nhất.
Trong các nước kém phát triển, trẻ em được mang ra mời mọc đám khách du lịch đói xét như một món hàng, nhiều khi các em là nguồn thu nhập duy nhất của gia đình. Một trong những hình thức tồi tệ, hèn hạ và đáng ghê tởm nhất của ngành mại dâm là quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên. Hình thức này hoàn toàn chỉ được sử dụng bởi những người đàn ông lớn tuổi. Trẻ em trong trường hợp này chỉ là các nạn nhân đáng thương. Có những ông bố, bà mẹ tồi tệ muốn dùng các em để kiếm tiền. Cái này cũng đúng cho trường hợp trẻ em bị lạm dụng để quay phim gợi dục. Mặc dù vậy, cái trò làm ăn khủng khiếp đó vẫn cứ phát triển, nhất là tại các quốc gia thuộc thế giới thứ ba. Không hiếm trẻ em bị đẩy vào vũng bùn mại dâm và qua đó trở thành nguồn thu nhập duy nhất cho cả gia đình các em. Chuyện này chỉ có thể hoạt động và tiếp diễn bởi việc khách mua hoa từ các xã hội giàu chấp nhận lời chào hàng của họ. Họ muốn đến những đất nước nghèo khó này để trải nghiệm những ý thích của mình, bởi đến đó họ được vào vai người vô danh. Kể cả tại Cộng hòa Liên bang Đức thì cũng càng ngày càng có nhiều trẻ em xuất thân từ những tầng lớp thấp kém trong xã hội đi làm nghề mại dâm. Các em bỏ nhà trốn đi bụi bởi các em không thể tiếp tục sống ở nhà được nữa, bởi các em nghiện ma túy hoặc chẳng có ai quan tâm đến các em. Ngay cả khi các em làm ra vẻ như rất cứng cỏi và hoàn toàn chẳng buồn bã gì về chuyện này, thì thường cái để lại vẫn là những vết thương sâu trong tâm hồn. Bị sa vào ngành mại dâm, thường chỉ sau vài năm, các em đã tàn tạ đến mức độ bản thân các em không còn đủ khả năng để quay trở lại với một cuộc sống của một công dân bình thường.
Lạm dụng tình dục, khái niệm đó là gì?
Alexandra, 16 tuổi. Ở trong nhà em từ xưa tới nay luôn sống trong cảnh địa ngục. Bố em đánh mẹ em, và một khi bọn em muốn bảo vệ cho mẹ, thì bọn em cũng bị ăn đòn. Mỗi khi bố em nổi cơn là hai chị gái em ngay lập tức bỏ chạy. Mới cách đây 4 năm, khi mọi việc vỡ lở ra, em mới biết là bố em đã lạm dụng tình dục với các chị ấy nhiều năm trời. Thế mà em cứ tưởng rằng em gái em và em là những đứa duy nhất bị ông ấy sử dụng cho những trò chơi tởm lợm của ông ấy. Dưới lệnh điều khiển của ông ấy, em phải đút ngón tay vào người cô em gái 8 tuổi. Ông ấy dạy em rằng tất cả đàn bà đều là đồ điếm và vì thế mà cần phải bị hiếp dâm. Mỗi khi em ngần ngại và đứa em rên rỉ là ông ta ngay lập tức ra đòn với em và chửi em không phải là một thằng đàn ông đích thực. Em đã cảm thấy rất nhẹ nhõm khi cuối cùng mẹ em cũng biết sự việc. Giờ em đang được điều trị tâm lý và sẽ phải ra tòa cả trong tư cách nạn nhân lẫn tư cách thủ phạm. Đã có lần em muốn ném mình xuống trước tàu điện ngầm, nhưng mẹ em kịp thời giữ lại. Chẳng bao lâu nữa, bố em sẽ ra tù. Nghĩ tới đó, em thấy hoảng sợ khủng khiếp. Gia đình em đang cân nhắc về việc chuyển sang quốc gia khác. Cha của Alexandra, vì tội lạm dụng tình dục những đứa con của mình, chỉ phải lĩnh đến cái án nhẹ đến mức nực cười là ngồi tù 3 năm 7 tháng. Từ đầu cho tới cuối, gã đàn ông đó phủ nhận tất cả, kêu là mình vô tội và đe dọa sau khi ra tòa sẽ trả thù gia đình của gã ta.
Lạm dụng tình dục là gì?
Lạm dụng tình dục là một hành động phạm pháp có chủ đích và hầu như luôn được lặp đi lặp lại đối với trẻ em dưới 14 tuổi. Người ta nói đến lạm dụng tình dục khi một đứa trẻ bị chung đụng một cách tính dục vào khu vực cơ quan sinh dục, khu hậu môn và vú. Có kẻ thủ dâm trước mặt một đứa trẻ. Một đứa trẻ phải đối mặt với những cách ăn nói tục tiểu. Một đứa trẻ phải tham gia quan hệ tình dục đường miệng hoặc đường hậu môn. Có kẻ cho trẻ xem những tài liệu khiêu dâm hoặc sử dụng trẻ em để tạo ra những tài liệu khiêu dâm.
Kẻ nào là thủ phạm?
Lạm dụng tình dục thường bắt đầu khi các bé gái hoặc bé trai chưa quá 5 hay 6 tuổi. Trong tuổi này, đứa trẻ còn sẵn sàng chấp nhận tất cả những gì người lớn nói và làm tất cả những gì họ yêu cầu. Thế nên, đứa trẻ sẽ không phản kháng khi cha, ông, chú, bác, cô dì, bạn của mẹ hoặc bản thân bà mẹ ép nó thực hiện những hành động tính dục. Với trẻ em ở độ tuổi này, đám người lớn xấu xa chẳng gặp mấy khó khăn. Kẻ lạm dụng tình dục thường thuộc phái nam và nạn nhân là các bé gái. Cuốn sách này vì vậy cũng chủ yếu nói đến dạng lạm dụng tình dục đó. Trong những trường hợp này, đa phần phụ nữ đóng vai trò kẻ trợ giúp. Nhưng như thế cũng là phạm tội. Trong thực tế, cũng đã từng xảy ra trường hợp mẹ lạm dụng tình dục con trai, nhưng hiện tượng này khá hiếm hoi. Nếu so sánh với hiện tượng lạm dụng tình dục các bé gái bởi cha, ông hoặc chú bác, các cậu bé khi bị những gã đàn ông trưởng thành lạm dụng tình dục thường không dám nói ra bởi các em sợ mình cũng có lỗi trong chuyện xấu xa này. Nhiều bậc cha mẹ vô thức truyền tải nỗi sợ đồng tính mù quáng của họ sang đứa con trai, khiến cậu bé sợ bị coi là người đồng tính. Vào thời điểm bị lạm dụng, cậu bé càng lớn tuổi thì cảm giác này càng mạnh mẽ. Nếu cậu dũng cảm và tin tưởng thổ lộ chuyện này với ai, có khi cậu còn bị mắng. Đừng có kể chuyện nhảm nhí. Đây là một sự xúc phạm khiến cậu bé đau thêm. Việc lạm dụng tình dục thường diễn ra trong nhiều năm trời. Các cậu bé và cô bé cắn răng chịu đựng và giữ im lặng vì ngượng ngùng. Nạn nhân cảm thấy mình cũng có tội bởi thủ phạm thường tặng quà cho các em hoặc luôn nói là gã ta rất yêu em. Và em sợ lời đe dọa của gã sẽ trở thành hiện thực. Nếu mày kể ra, mày sẽ phải vào trại cải tạo trẻ em. Hoặc là nhớ ngậm mồm, nếu không, mẹ mày sẽ ốm nặng đấy. Đây là bí mật của chúng ta. Vì không muốn mất gia đình, nên thường các em im lặng. Nhiều em nghĩ, có nói ra thì cũng chả ai tin. Các em bối rối, bất an và không còn tin vào cảm giác của bản thân.
Bạn có thể làm gì nếu bạn đang hoặc đã từng bị lạm dụng tình dục?
Nếu bản thân bạn đã từng hoặc đang phải trải qua những chuyện tương tự của Alexander, thì bạn nhất thiết phải được trợ giúp. Xã hội hiện có rất nhiều nơi bạn có thể tìm đến với các vấn đề của mình và người ở đó thật sự tôn trọng bạn. Cả trong trường hợp bạn biết một thiếu nữ nào đã hoặc đang phải chịu đựng những việc khủng khiếp tương tự như thế, hãy ủng hộ bạn gái đó, chống đối lại và nói chuyện với người khác về vấn đề đó. Chừng nào bạn im lặng, bạn chỉ có một mình với vấn đề đó, thì tình hình sẽ không còn thay đổi. Ngược lại, mọi thứ có thể luôn trở thành tồi tệ hơn nữa. Bạo lực về mặt cơ thể và tình dục luôn là điều xấu xa và thủ phạm có thể bị pháp luật trừng trị, cho dù là người trong gia đình. Bạn càng dừng lại trong vai trò nạn nhân thụ động lâu bao nhiêu, bạn sẽ càng phải chịu đựng nhiều hủy hoại hơn về mặt tâm lý. Ít nhất, hãy gắng tin tưởng một ai đó, cho dù bạn có sợ hậu quả ra sao chăng nữa, hãy ý thức rằng, trong một vụ lạm dụng tình dục thì tội lỗi luôn nằm ở phía người lớn, không bao giờ ở phía trẻ em. Bạn cần rất rất nhiều sức lực mới có thể vượt thắng được chuyện đó và xử lý được những sự kiện đó. Một số người phải cay đắng suốt đời, có thể phải cần tới một thời gian cho tới khi bạn lấy lại sức và lại cảm thấy trong người nhẹ nhõm. Nhưng sự thật là bạn hoàn toàn không có lỗi khi chuyện đó xảy ra với bạn. Thế nên đừng sai lầm mà gánh tội lên vai mình. bạn chỉ là nạn nhân của một vụ tấn công trái luật, vì thế mà đây là một tội ác hình sự, cho dù cái người làm điều đó là cha, anh hoặc mẹ bạn. Nếu bạn phải chịu cảnh như Alexander, bạn cũng cần phải suy nghĩ lại về quan hệ của mình với phái nữ và cải thiện quan hệ này. Các cậu con trai bị lạm dụng tình dục và bị dạy cái trò ngu xuẩn rằng phái nữ cần phải bị cưỡng ép, rất dễ sa vào hiểm họa, bị nhập tâm tư tưởng sai trái đó và sau này có thể trở thành tội phạm. Cũng vì thế mà chuyện hết sức quan trọng là bạn phải cộng tác cùng bác sĩ trị liệu để xử lý quá khứ. Mục tiêu ở đây là bản thân bạn và tương lai bạn. Nếu bạn bị lạm dụng, bị đánh đập hoặc thậm chí bị xử tệ trong bất kỳ một hình thức nào thì hãy đừng chần chừ và ngay lập tức tố cáo thủ phạm. Trạm cảnh sát nào cũng có nghĩa vụ phải tiếp nhận tất cả những lời tố cáo và kể cả các trung tâm tư vấn cũng có thể là những người trợ giúp quý báu cho bạn. Hãy nhất thiết tận dụng các cơ hội đó. Tại Cộng hòa Liên bang Đức, khi cảnh sát hoặc sở thanh thiếu niên được thông báo rằng có một trẻ em bị lạm dụng tình dục, thì việc đầu tiên mà họ chú ý tới là bảo vệ cho đứa trẻ. Nếu việc lạm dụng xảy ra trong gia đình, thì các người có thẩm quyền sẽ gắng giữ gìn gia đình đó và cho thủ phạm ra đi. Nhưng chuyện này không phải bao giờ cũng thành công. Tùy theo tình huống cụ thể mà có lẽ đầu tiên người mẹ phải cùng các con vào một nhà tạm trú dành cho phụ nữ hoặc đến ở với nhà người quen. Mục đích chính là tất cả những người khác phải được cách ly khỏi thủ phạm. Trẻ em bị lạm dụng tình dục cũng như các thành viên khác trong gia đình sẽ nhận được sự trợ giúp về tâm lý. Liệu cảnh sát hoặc kiểm soát viên cuối cùng có đâm đơn kiện chống lại thủ phạm hay không còn tùy thuộc vào các bằng chứng cũng như các lời khai của tất cả của những người trong cuộc. Mọi lời khai của mẹ bạn, các anh chị em hoặc ông bà bạn đều là những thông tin quan trọng. Có những khi người ta không thể khởi kiện, nhưng điều đó không hề có nghĩa là chưa từng có tội phạm nào xảy ra. Nếu xảy ra việc khởi kiện, bạn sẽ phải khai trước tòa, chống lại tội phạm. Đây là chuyện khiến thần kinh bạn căng thẳng, nhưng bắt buộc phải làm. Cho dù thủ phạm có phải vào tù hay không, thì ít nhất bạn cũng đã hành động đúng khi đưa ra ánh sáng. Và cho dù có lẽ phải sau một khoảng thời gian thì mọi chuyện mới quay trở lại bình thường, thì một khóa trị liệu tâm lý sẽ giúp cho bạn vững vàng vượt qua khoảng thời gian đó.
Quấy rối tình dục cần phải hiểu khái niệm này như thế nào?
Với khái niệm quấy rối tình dục, người ta nghĩ tới hiện tượng làm phiền trái với ý muốn của đối tượng, với những thâm ý nhuốm màu tính dục, xâm phạm đến phẩm giá con người. Thường thì chúng chỉ là từ ngữ, nhưng những từ ngữ đó được sử dụng để hạ thấp một con người, kể cả những tiếng huýt sáo, những tiếng kêu tục tiểu hoặc các hành vi tò mò, bệnh hoạn đều bị coi là quấy rối tình dục. Nạn nhân thường là phái nữ, kẻ quấy rối đa phần thuộc phái nam. Việc quấy rối tình dục xảy ra thường xuyên, nhất là ở nơi làm việc, nhưng cả trong các trường học cũng có. Ngày càng ít cô gái nhẫn nhục cam chịu chuyện này mà họ chọn cách tự vệ. Động tác quấy rối tình dục thường được thực hiện bởi những người có một vị trí quyền lực. Họ lợi dụng vị trí đó bởi họ biết người phụ thuộc hầu như sẽ không làm gì để kháng cự. Nói một cách khác, họ thực hiện bạo lực bằng từ ngữ. Một cô gái không phải cắn răng chịu đựng mà cần tiến hành các bước chống chọi khi thấy hiện tượng kia lặp lại. Cô ấy cũng có thể báo cho trưởng phòng nhân sự hoặc cho hiệu trưởng nếu còn đang đi học. Trò quấy rối tình dục gây nên trong nạn nhân cảm giác bị hạ thấp và làm nhục và nó gây đau đớn. Ngoài ra, cho dù lời sàm sỡ có được bọc vỏ thành câu đùa hoặc lời khen thì nó cũng là quấy rối tình dục nếu nạn nhân đề nghị ngưng những lời khiếm nhã đó và đề nghị của cô bị phớt lờ, thì cô ấy có thể đến gặp cảnh sát. Quấy rối tình dục là một dạng hành động phạm pháp, bị trừng trị theo luật hình sự. Đáng tiếc là có quá ít phụ nữ tố cáo những sự việc xảy ra hàng ngày và có vẻ như vô hại này. Luật của Cộng hòa Liên bang Đức thậm chí còn quy định rõ, người ta không được phép để một phụ nữ phải chịu thiệt thòi chỉ bởi vì cô ấy tố cáo là mình bị quấy rối tình dục. Quy định này làm một số chàng trai bối rối, họ than phiền rằng chẳng còn biết có được phép nói những gì với phái nữ nhạy cảm của thời nay và cách làm thế nào mà người ta còn có thể tán tỉnh nhau nếu không muốn phạm sai lầm. Rất đơn giản, một vụ tán tỉnh chỉ là một vụ tán tỉnh khi người phụ nữ tham gia tán tỉnh. Khi cô ấy cảm thấy mình bị quấy rối, thì nó không còn là một lời tán tỉnh nữa. Một yếu tố quan trọng ở đây là mối quan hệ cá nhân giữa hai người đó. Nếu hai người đã quen thân một thời gian dài, thì những lời nhận xét kiểu ấy không còn bị coi là quá nặng nề. Nhưng khi người ta phải nghe những lời như thế từ một con người xa lạ, thì tình hình lại khác hẳn. Yếu tố quan trọng cũng là giọng nói và cách nói.
Theo luật Cộng hòa Liên bang Đức, thì những hành động sao bị coi là quấy rối tình dục?
Nếu bạn quấy rầy một phụ nữ bằng những lời ngớ ngẩn về trang phục của cô ấy, nếu bạn nhìn cô ấy trừng trừng và như muốn dùng ánh mắt mà lột trang phục của cô ấy ra, nếu bạn buông ra những chuyện tiếu lâm tục tiểu và thù địch phái nữ, nếu bạn bám quá gần cô ấy hoặc sờ mó cô ấy, khi cô ấy khó chịu về những chuyện đó và không muốn để nó xảy ra, khi có kẻ trưng ra hoặc treo một hình phụ nữ lõa thể.
Hiếp dâm bao giờ thì là một vụ hiếp dâm?
Người ta nói đến khái niệm hãm hiếp khi nạn nhân bị ép buộc bằng bạo lực hoặc đe dọa bạo lực mà phải thực hiện những hành động tính dục hoặc phải chịu đựng cho kẻ khác thực hiện hành động tính dục với mình. Đa phần nạn nhân là thiếu nữ, phụ nữ và trẻ em. Thủ phạm của những vụ hiếp dâm đa phần là đàn ông. Nhưng người ta cũng đã biết đến một số trường hợp có phụ nữ hỗ trợ, đứng canh hoặc giữ chặt nạn nhân. Theo luật hình sự, tội hiếp dâm sẽ bị trừng trị với mức án từ 2 năm tù giam trở lên. Một vụ hiếp dâm là một cú thương tổn khủng khiếp. Nạn nhân sau đó cảm thấy mình bẩn thỉu và thường cảm thấy mình có tội mặc dù họ không hề làm điều gì sai trái. Chính vì những cảm giác này mà nhiều người bị hại không nói ra. Cả nỗi sợ hãi trước câu hỏi của những cảnh sát viên thiếu tế nhị cũng khiến nạn nhân ngại ngần tố cáo thủ phạm. Thêm vào đó là lòng nghi ngờ liệu người ta có tin mình hay không. Mặc dù vậy, sau khi vụ cưỡng hiếp xảy ra, người bị hại vẫn nên ngay lập tức tìm đến cảnh sát. Những người có nghĩa vụ phải cư xử với nạn nhân đặc biệt tế nhị. Đối với thủ phạm, một vụ hiếp dâm thường ít liên quan tới thỏa mãn tình dục, mà đúng hơn có liên quan tới lòng căm thù, sự hiếu chiến, thái độ khinh miệt phụ nữ và cái nỗi hể hả của một tâm hồn xấu xa được thể hiện quyền lực đối với một người yếu hơn. Thường những gã đàn ông đó đang mặc cảm tự ti rất nặng nề. Theo Tristan, đại diện phụ nữ trong ban giám đốc cảnh sát thành phố Munich, chỉ chừng 10% những kẻ hiếp dâm là tội phạm bản năng, 90% còn lại là những kẻ tàn nhẫn, thiếu khả năng kiểm soát, thường là có tiền án. Chúng sử dụng bạo lực để lấy những gì mà người ta không tự nguyện trao cho chúng. Trong hàng ngũ thanh thiếu niên, thỉnh thoảng có xảy ra trường hợp hiện tượng hiếp dâm tập thể. Điều đó có nghĩa hết đứa trai này tới đứa trai khác thay phiên nhau hãm hiếp một cô gái và những kẻ còn lại có khi còn đứng quanh vỗ tay cổ vũ. Qua đó, bọn chúng muốn trình diễn cái gọi là tính đàn ông, sức lực và sự mạnh mẽ. Trong sự thật thì đám con trai đó bằng hành động này chỉ lộ rõ là bản thân chúng yếu ớt, vô trách nhiệm và vô cảm tới mức nào. Những kẻ này không quan tâm đến việc cô gái sau đó sẽ phải chịu đựng những giày vò và tổn thương lâu dài tới đâu. Nếu bạn sa vào tình cảnh tồi tệ đó, bạn nên can thiệp. Nếu tình huống quá nguy hiểm cho bản thân bạn, thì nhất thiết nên né đi và báo cho cảnh sát nhanh nhất có thể.